thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 12 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại. Tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận được 300 đơn vị máu.
Với ưu điểm bền và tiện dụng, vỏ thùng đựng sơn được nhiều người kinh doanh đựng dưa cà, măng chua, chế biến tinh bột để bán. Tuy nhiên, việc tận dụng vỏ thùng đựng sơn, thùng đựng vật phẩm công nghiệp ẩn chứa nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do vậy, từ nhiều năm nay, xã Linh Sơn đã có những cơ chế hỗ trợ cũng như tuyên truyền vận động người dân thực hiện áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong không khí phấn khởi mừng Đảng mừng Xuân năm Mậu Tuất năm 2018, ngày 10 tháng 3 tại thành phố Thái Nguyên, Hội đồng Hương Cao Bằng tại tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt mừng Đảng mừng Xuân, chúc thọ 22 hội viên cao niên tuổi từ 70 đến trên 100, trong đó có 2 hội viên cao niên tuổi từ 100 trở lên. Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và phu nhân, đại diện Hội đồng Hương Cao Bằng tại Hà Nội, một số sĩ quan cao cấp công tác tại Thái Nguyên. Hiện nay, Hội đồng Hương Cao Bằng tại Thái Nguyên có 341 hội viên. Năm 2017, hội có nhiều hoạt động tích cực, cùng với bà con tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, gắn bó tình đoàn kết giữa các dân tộc. Hầu hết gia đình hội viên đều đạt gia đình văn hóa, tích cực tham gia cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều gia đình hội viên làm kinh tế giỏi, đời sống được cải thiện, giàu có. Có 42 hội viên tham gia công tác chi bộ, tổ dân phố, các đoàn thể ở khu dân cư. Cũng tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã thông tin nhanh một số tình hình thời sự trong nước, khu vực, thế giới đang được dư luận quan tâm, theo dõi giúp cho hội viên có những định hướng về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.
Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018, ngày 10 tháng 3 tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại. 7 giờ sáng, tại khu vực giảng đường C, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã có rất đông các bạn đoàn viên thanh niên đến đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Những gương mặt rạng rỡ khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện làm cho không khí của ngày hội hiến máu náo nức sôi động. Được biết, để thực hiện chương trình này, Thành đoàn Thái Nguyên đã phát động đến tất cả các cơ sở đoàn phường xã. Theo đó, mỗi đoàn phường xã huy động từ 5 đến 10 đoàn viên tham gia hiến máu. Đoàn Thanh niên Công an thành phố huy động 30 đoàn viên, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên huy động từ 300 đến 500 sinh viên tham gia. Đây là hoạt động được tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên triển khai thường xuyên nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, sẻ chia sinh mạng và yêu thương, góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Có mặt từ rất sớm tại khu vực hiến máu, em Nguyễn Hoàng Danh, đoàn viên phường Quang Trung chia sẻ, em rất hào hứng được tham gia chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại. Đây là một chương trình rất ý nghĩa vì đã góp phần đưa những giọt máu cứu người. Qua mỗi lần tham gia hiến máu, trong em lại trào dâng những cảm xúc. Em mong mình luôn khỏe mạnh để có thêm nhiều lần hiến máu nữa.
Em hiến máu lần này là lần thứ 5 rồi. Cái suy nghĩ mà thúc đẩy em đi hiến máu được 5 lần đó chính là hiến máu là một hành động cao đẹp, là một cử chỉ cứu người. Hiến máu thì là thứ nhất là đối với bản thân cái người đi hiến thì rất là tốt với sức khỏe vì là nó kích thích sản sinh ra những hồng cầu mới. Thứ hai nữa là đối với những giọt máu mà mình cho đi để giúp cho những người khác đang cần máu của mình để sử dụng. Và em nghĩ rằng rất là nhiều những người ở trong xã hội này thì đang cần máu và cũng rất nhiều người có thể cho đi được máu.
Còn đối với Thiếu úy Nông Kiên Cường, cán bộ công an thành phố Thái Nguyên, thì đây cũng là lần thứ 6 anh tham gia hiến máu nhân đạo. Chia sẻ với chúng tôi, anh nói, từ khi về công tác tại công an thành phố, thì hầu như đợt hiến máu tình nguyện nào của thành đoàn và của ngành phát động, anh đều tham gia.
Từ lúc đi làm đến giờ, đây là lần thứ 6 em hiến máu. Nếu thật là có những cái chương trình như thế này đúng là rất là thiết thực, bởi vì hiện tại có rất nhiều các bệnh nhân ý. ở các bệnh viện cần đến máu. Em thì là một đoàn viên của công an thành phố ấy, thì cũng thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội như thế này, mang lại những niềm vui cho bệnh nhân đang cần đến máu. Đây là cũng là một cái cách tuyên truyền cho tất cả mọi người trong xã hội cùng tham gia cái chương trình hiến máu như thế này.
Với ý nghĩa mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, trong những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện do thành đoàn phát động đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Tỷ lệ người hiến máu năm sau luôn cao hơn năm trước. Được biết đây là chương trình hiến máu tình nguyện đầu tiên trong năm 2018 do thành đoàn phát động. Chương trình lần này đã thu hút trên 600 đoàn viên thanh niên thuộc các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia hiến máu. Qua kiểm tra sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận được 300 đơn vị máu đạt chuẩn cung cấp cho Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã tổ chức làm chứng minh thư nhân dân cho người dân thành phố. Đoàn Thanh niên phường Tân Lập tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong ngày thứ Bảy, qua đó đã giúp người dân nhanh chóng giải quyết các thủ tục hành chính. Đây là chuỗi các hoạt động ý nghĩa thiết thực được thành đoàn phát động đến các cơ sở đoàn nhằm hưởng ứng tháng thanh niên năm 2018.
Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank 26 tháng 3 năm 1988, 26 tháng 3 năm 2018, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Thái Nguyên đã tổ chức hội diễn văn nghệ với sự tham gia của 11 đội đến từ hội sở chính và 10 chi nhánh huyện, thị xã, thành phố. Mỗi đội tham gia 4 tiết mục, trong đó có một màn chào hỏi, một tiết mục đơn ca, một tiết mục múa độc lập và một tiết mục múa hát. Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và ngành ngân hàng. Mặc dù hàng ngày bận rộn với công việc, nhưng khi lên sân khấu, mỗi cán bộ nhân viên của Agribank cũng đã thể hiện tài năng ca hát của mình với nhiều tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, trang phục bắt mắt đem đến cho người xem nhiều bất ngờ. Kết thúc hội diễn, ban tổ chức trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba cho màn chào hỏi và ở mỗi thể loại văn nghệ, trao một tiết mục xuất sắc nhất. Hội diễn văn nghệ là dịp để cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống Agribank có điều kiện giao lưu, thể hiện tài năng, qua đó tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
Trong khuôn khổ chương trình giao lưu giữa các trường trung học phổ thông khu vực Đông Bắc lần thứ 20, tối ngày 9 tháng 3 tại trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, 6 trường trung học phổ thông gồm Trần Phú, tỉnh Vĩnh Phúc, Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh, Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên, Ngô Sĩ Liên, tỉnh Bắc Giang, Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn và trường trung học phổ thông thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã có đêm giao lưu văn nghệ đặc sắc. Tại đêm giao lưu, các trường đã tham gia biểu diễn 16 tiết mục nghệ thuật đặc sắc với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, mang đậm nét đặc trưng văn hóa của mỗi miền quê, địa danh ở khu vực Đông Bắc. Nhiều tiết mục của các trường được dàn dựng công phu, có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức biểu diễn, thu hút sự chú ý của người xem. Đặc biệt một số tiết mục như Từ làng sen của trường Trung học phổ thông Cao Bằng, Như hoa mùa xuân của trường Trung học phổ thông Trần Phú, hay Hát múa đón em xuống chợ của Trung học phổ thông Việt Bắc đã thực sự chinh phục người xem không chỉ bởi giọng ca trong sáng mượt mà còn bởi phong cách biểu diễn khá chuyên nghiệp của các em học sinh đến từ các trường khu vực Đông Bắc. Đây không chỉ là dịp để các trường gặp gỡ giao lưu văn hóa văn nghệ, mà còn là dịp để học sinh các trường thể hiện năng khiếu bản thân, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong các trường học hiện nay.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá tốt, bền và tiện dụng, vỏ thùng đựng sơn được nhiều người kinh doanh đựng dưa cà, ngâm đậu phụ, măng chua, chế biến tinh bột để bán. Tuy nhiên, theo ý kiến của ngành chức năng, việc tận dụng vỏ thùng đựng sơn, thùng đựng vật phẩm công nghiệp ẩn họa nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe. Bài viết sau của tác giả Hoàng Hưng đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Không khó bắt gặp việc người dân sử dụng thùng sơn cũ tại các khu chợ, các quầy hàng lưu động bán tại các chợ cóc. Ẩn sau một số quầy hàng là các thùng sơn tái sử dụng được thực phẩm trước khi được bày lên quầy bán hàng cho người tiêu dùng. Không chỉ có hàng bán dưa cà, đậu phụ, mà một số cửa hàng bán đồ ăn, quán cơm bình dân cũng dùng thùng sơn tái sử dụng để đựng thức ăn, nước canh hoặc dùng chế biến thức ăn. Một số người hành nghề chế biến tinh bột cũng sử dụng khá nhiều thùng sơn để chế biến tinh bột bán ra thị trường. Chị LTH bán hàng tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết mình sử dụng thùng sơn để đựng dưa chua bán cho khách hàng vì thùng sơn này bền và tiện dụng. Những thùng sơn này được chị mua lại của một số thợ sơn nhà trên địa bàn với giá từ 35.000 đồng đến 50.000 đồng một thùng. Còn bà NTM làm nghề chế biến tinh bột nghệ ở phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên thì cho biết Trong chế biến tinh bột thủ công, cần phải có nhiều thùng để lọc, lắng. Thùng sơn tái sử dụng bền và có giá rẻ hơn hẳn những thùng nhựa, thùng inox gia dụng bán trên thị trường, nên tôi chọn để sản xuất tinh bột. Theo bà Mờ, thùng sơn trước khi sử dụng sản xuất tinh bột đã được bà rửa sạch, không còn sơn giấu trên thùng. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết, việc tái sử dụng thùng sơn hoặc thùng đựng vật phẩm công nghiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Dù có rửa sạch, trong vỏ thùng sơn hoặc thùng đựng vật phẩm công nghiệp còn tồn dư một số hóa chất như chất chống nhũ hóa, chống đông lắng. Chính vì vậy, quá trình tái sử dụng có thể gây thô nhiễm chất bẩn, hóa chất, mà cụ thể là các vi sinh vật, kim loại nặng từ sơn, thùng dầu gây phơi nhiễm và gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người sử dụng. Nhẹ thì có thể khiến người dùng nhiễm khuẩn gây tiêu chảy. Lâu ngày, người sử dụng có thể mắc các bệnh nghiêm trọng về tiêu hóa, tim mạch, thần kinh và nguy cơ gây ung thư. Luật An toàn thực phẩm quy định các thùng sơn, thùng đựng các chất công nghiệp không được phép tái sử dụng trong bảo quản chế biến thực phẩm. Nếu các hộ sản xuất kinh doanh tái sử dụng thùng sơn, thùng đựng các chất công nghiệp để chứa đựng chế biến thực phẩm có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 78/2013 NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cơ sở, hộ kinh doanh còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm. Ông Lý Văn Cảnh cũng khuyến cáo các gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không nên sử dụng thùng sơn, thùng đựng các chất công nghiệp để chứa đựng, chế biến thực phẩm. Khi phát hiện các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tái sử dụng thùng sơn, thùng đựng các chất công nghiệp, người dân có thể báo với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh hoặc các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương để xử lý.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới số tháng 3. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Xã Linh Sơn thực hiện cánh đồng một giống, nâng cao thu nhập của người dân. Trước hết, mời quý vị và bà con theo dõi phần tin.
Chè là cây kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thái Nguyên. Với hơn 21.000 hecta chè hiện có, trong đó chè giống mới chiếm trên 14.000 hecta, còn lại là chè trung du. Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ xuân năm nay thời tiết âm u, mưa phùn, độ ẩm cao, thường duy trì trên 90% nên đã tạo thuận lợi cho các loại sâu bệnh hại như dày xanh, bọ xít mũi và đặc biệt là bệnh phồng lá phát sinh, gây hại cho cây chè. Đặc biệt là bệnh phồng lá xuất hiện với mật độ khá dày ở những diện tích chè trung du đã được đốn từ tháng 11, tháng 12 năm ngoái hoặc ở những vườn chè trung du chưa được dọn dẹp phát quang. Trong đó, những địa phương có diện tích chè xuất hiện bệnh phồng lá với mật độ khá cao là Đại Từ, Phú Lương, thành phố Thái Nguyên, Đồng Hỷ. Bệnh phồng lá khiến cho lá chè không có diệp lục để quang hợp, dẫn đến thiếu dinh dưỡng cung cấp cho lá non, búp non, nên ảnh hưởng đến năng suất không chỉ lứa này mà cả lứa chè sau. Do đó, nếu không được kiểm soát, bệnh phát sinh thành dịch lớn thì nguy cơ giảm năng suất chất lượng chè rất cao. Do đó, Chi cục đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông nên chủ động hướng dẫn người dân tăng cường kiểm tra phân loại các nương chè để phát hiện sớm những diện tích nhiễm bệnh, đồng thời hướng dẫn người trồng chè vệ sinh nương chè, làm sạch cỏ dại, tỉa bớt cành cây che bóng, tạo độ thông thoáng cho nương chè, tránh bón quá nhiều đạm, tăng cường bón thêm phân kali để tăng sức chống chịu bệnh cho cây chè. Khi các nương chè, vườn ươm giống chè xuất hiện bệnh phồng lá, bà con phải ngừng bón phân hóa học, xử lý bằng một trong các loại thuốc hóa học như Mennex 5WP, Star Super 20WP, Dibosilin 4SL.
Vụ xuân năm nay, ngoài việc vận động nhân dân gieo cấy gần 2.600 hecta lúa, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo trồng trên 710 hecta cây rau màu các loại. Trong đó, diện tích cây ngô là 369 hecta, cây rau màu là 344 hecta. Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn thành phố đã trồng được gần 300 hecta cây ngô, 320 hecta cây rau màu. Để đảm bảo cây rau màu đạt năng suất chất lượng cao, cơ quan chuyên môn của thành phố khuyến khích bà con sử dụng giống cây rau màu là giống mới có năng suất chất lượng và giá trị kinh tế cao như các giống ngô NK4300, CP333, DK9955, LVN99, B21. Ưu tiên những loại rau màu có ưu thế để có hợp đồng thu mua chế biến tiêu thụ như nấm, dưa chuột bao tử, khoai tây, bí xanh, tỏi, ớt. đặc biệt khuyến cáo bà con nông dân cần mua giống ở những địa chỉ tin cậy, có bảo hành chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, xã Linh Sơn là một xã thuần nông với diện tích đất canh tác nông nghiệp là 680 ha. Riêng vụ xuân năm nay, bà con nông dân xã Linh Sơn gieo cấy 240 ha. Để nâng cao năng suất, chất lượng cũng như thu nhập cho người dân, xã đã có những cơ chế hỗ trợ cũng như tuyên truyền vận động người dân thực hiện áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Do đó, trong vụ này đã có 50 ha trên địa bàn xóm Thanh Chử thực hiện mô hình sản xuất tập trung giống DQ11, áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Vụ xuân năm nay, gia đình bà Bàng Thị Bảy, xóm Thanh Chử, xã Linh Sơn có 5 sao ruộng tham gia vào vùng sản xuất lúa tập trung, hiện nay đã được gia đình gieo cấy xong. Bà Bảy cho biết, trước khi vào vụ sản xuất, cán bộ khuyến nông xã đã đến gia đình thông báo về việc thực hiện vùng sản xuất lúa tập trung trên địa bàn xóm. Khi tham gia mô hình, gia đình được hỗ trợ 40% giá giống, 60% giá phân bón và được tập huấn khoa học kỹ thuật. Khi có giống và kỹ thuật, gia đình đã thực hiện theo đúng quy trình. Do đó mà thời tiết có những đợt rét đậm cũng không ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của mạ, cũng như việc gieo cấy đúng khung thời vụ. Bà Bảy cho biết thêm.
Hỗ trợ giống thì là cả bà con, các bà thích lắm ấy, ai cũng thích, bảo là nhà nước hỗ trợ thóc giống, không phải mua, không mất nhiều tiền ấy. Thế là cả làng cánh đồng người ta làm với cánh đồng một lúa đấy.
Đang chăm sóc hơn 2 sào lúa mới cấy được hơn 1 tuần, bà Đàm Thị Thơm, xóm Thanh Chử phấn khởi nói. Gia đình có 2 sào ruộng nằm trong vùng sản xuất lúa tập trung do xã thực hiện. Với mong muốn được tiếp cận với các giống lúa mới, cũng như kỹ thuật sản xuất vào canh tác tăng năng suất, chất lượng, nên gia đình đã ủng hộ và thực hiện. Trước khi vào vụ, bà cũng như 20 hộ dân trong xóm được tập huấn kỹ thuật từ khâu làm đất, gieo mạ, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Do đó, việc sản xuất vụ xuân đều được bà con chuẩn bị kỹ càng, hứa hẹn một vụ sản xuất thuận lợi. Bà Thơm chia sẻ.
Vừa rồi trên khuyến nông cũng đem về đây bảo là cấy cái cánh đồng giống đấy, tập huấn thì được tập huấn rồi.
Cùng chúng tôi đến thăm vùng lúa sản xuất tập trung của xã tại xóm Thanh Chử, chị Nguyễn Thị Linh, cán bộ khuyến nông xã cho biết, vụ xuân năm nay bà con nông dân xã Linh Sơn gieo cấy 240 ha lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm khoảng 30% với các giống như DQ11, TH33, TH35, Thiên Ưu 8, Khang Dân. Là một xã thuần nông nên việc sản xuất vụ xuân được chính quyền địa phương chú trọng, đặc biệt là triển khai các giống lúa mới cho năng suất và chất lượng cao vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Do đó, vụ xuân năm nay xã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ người nông dân canh tác sản xuất vụ xuân, như tổ chức thực hiện vùng sản xuất lúa tập trung với diện tích 25 ha tại xóm Thanh Chử, gồm 50 hộ dân tham gia. Người dân tham gia chương trình được hỗ trợ giá giống ở mức 30.000 đồng một sào và tập huấn khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, xã triển khai thực hiện mô hình phân nén dưới sâu với diện tích 8 ha, gồm 61 hộ dân tham gia. Đối với vùng sản xuất lúa tập trung, đến nay lúa đã bắt đầu xanh và được bà con chăm sóc theo dõi sâu bệnh theo đúng quy trình. Chị Linh cho biết thêm.
Diện tích triển khai vùng tập trung thì hiện nay là mình đang triển khai được vùng sản xuất tập trung, cánh đồng sản xuất một giống. Đấy. Xã đã phải tập trung xây dựng kế hoạch sản xuất từ cuối tháng 12, triển khai lịch gieo trồng và đưa các cái giống mới vào trong cơ cấu giống, những cái giống mà năng suất và chất lượng triển khai đúng theo thời vụ. Triển khai các giống mới mình đưa về cơ sở thì thứ nhất là mình triển khai về cơ cấu giống, triển khai xuống theo xóm, có nghĩa là triển khai tới các trưởng xóm và xây dựng các cái lớp tập huấn để tổ chức tuyên truyền cho bà con về kỹ thuật cũng như giới thiệu các cái giống mới về kỹ thuật thâm canh rồi là năng suất chất lượng, chủ yếu là tuyên truyền bằng phương pháp tập huấn.
Hiện nay 100% diện tích ruộng nằm trong vùng sản xuất tập trung tại xóm Thanh Chử đã được bà con nông dân xuống đồng và gieo cấy xong. Để giúp bà con từng bước giành thắng lợi trong vụ đông xuân này, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn cũng đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn người nông dân chăm sóc, theo dõi tình hình phát triển của cây lúa. Đặc biệt trước tình hình thời tiết mưa ẩm như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển. Chính vì vậy, cán bộ khuyến nông xã khuyến cáo bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, để cây lúa phát triển, sinh trưởng tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.
Mục Nhà nông cần biết.
Thưa quý vị và bà con nông dân, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tháng 2 sau cấy còn rét, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây lúa. Để chủ động giành vụ xuân thắng lợi trong mọi loại hình thời tiết, Bà con nông dân cần lưu ý một số biện pháp chăm sóc lúa xuân như sau.
1. Chế độ nước tưới. Khâu điều tiết nước rất quan trọng. Nó có thể quyết định đến khả năng chống chịu, hiệu lực phân bón và phòng trừ sâu bệnh sau này. Với lúa cấy, vụ xuân nên lấy nước làm áo, sau cấy luôn giữ một lớp nước nông trên mặt ruộng, vừa giữ ấm cho cây lúa giúp cho cây nhanh bén rễ hồi xanh, đồng thời thuận lợi cho việc sử dụng thuốc trừ cỏ và ốc bô vàng. Nếu để ruộng khô gặp rét, lúa có thể bị chết. Đối với lúa gieo thẳng, sau gieo cần giữ ẩm mặt ruộng để hạn chế cỏ dại và giúp cây con nhanh bám rễ, dễ ăn sâu, cây khỏe mập. Khi cây đạt 2,5 đến 3 lá, đưa nước láng chân, bón nhử bằng NPK chuyên thúc cho lúa hoặc 2 đến 3 kg đạm ure một sào và tỉa rậm. Lưu ý chỉ bón phân đạm khi nhiệt độ ngoài trời trên 15 độ C. Từ khi cây lúa bắt đầu đẻ nhánh, cả lúa cấy và lúa gieo thẳng thực hiện phương châm tưới nước theo công thức nông lộ phơi. Tưới nông và giữ ẩm xen kẽ để tạo điều kiện cho mùa giun phát triển, giúp lúa đẻ nhánh sớm, đẻ khỏe, đẻ tập trung. Không để ruộng khô, cỏ sẽ mọc nhiều. Khi lúa đẻ nhánh kín đất, tháo cạn nước để lộ chân chim, giúp rễ lúa ăn sâu sẽ tăng khả năng chống đổ của cây. 2. Dặm tỉa. Không nên để ruộng quá dày, lúa sẽ đẻ ít, tỷ lệ bông hữu hiệu thấp, sâu bệnh nhiều. Đồng thời nên dặm vào những chỗ cây chết, cây yếu để sớm ổn định mật độ. Với lúa gieo thẳng, áp dụng phương thức vãi tay cây cách cây khoảng 8 đến 10 cm, xạ hàng khoảng 18 đến 20 rảnh 1 mét dài, đảm bảo 90 đến 100 rảnh trên mét vuông là vừa. Với lúa cấy, những giống đẻ khỏe như lúa lai BC15 30 đến 32 khóm trên mét vuông, 1 đến 2 rảnh trên khóm, và đối với lúa đẻ trung bình như Q5 TBR1 35 đến 40 khóm 1 mét vuông, 2 đến 3 rảnh 1 khóm. Dặm tỉa càng sớm càng tốt nên kết thúc trước khi cây lúa đẻ nhánh. 3. Thuốc trừ cỏ và ốc bô vàng. Về thuốc trừ cỏ, vụ xuân nếu có mưa phùn cỏ mọc rất nhanh, do đó nếu không diệt trừ cỏ dại tốt, vừa là nơi trú ngụ sâu bệnh và cạnh tranh dinh dưỡng của cây lúa. Với lúa gieo thẳng, phun thuốc tiền nảy mầm ngay sau khi gieo xong bằng các loại thuốc như Sofit 300EC, Brifit, nồng độ và liều lượng như hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất và luôn giữ ruộng đủ ẩm trong 5 đến 7 ngày. Lưu ý khi mật độ cỏ lồng vực quá cao nên sử dụng thuốc trừ cỏ đặc trị như Ankin. Với lúa cấy, khi sử dụng thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm cần lưu ý mực nước nông đều khắp mặt ruộng, tuyệt đối không để ruộng quá khô hoặc quá nhiều nước sẽ gây hại cho lúa, nên duy trì nước nông trong vòng khoảng 5 đến 7 ngày để tăng hiệu lực của thuốc. Về phòng trừ ốc bô vàng, do ốc sinh sản nhanh gây hại cho lúa non, nhất là những ruộng có nhiều nước, nếu ít nên bắt thủ công, nhiều dùng thuốc trộn với phân bón hoặc cát để vãi. Đối với lúa gieo thẳng, sau khi đưa nước vào ruộng, ốc sẽ theo đường nước vào gây hại cây con, do vậy cần chủ động phòng trừ. 4. Phân bón và kỹ thuật bón phân. Khi nhiệt độ ngoài trời trên 15 độ C, lúa bắt đầu đẻ nhánh thì tiến hành bón phân thúc, nên sử dụng các loại phân NPK có hàm lượng đạm và kali cao để bón, như 16.5.17, 17.5.16, 12.5.10 với lượng khoảng 15 đến 17 kg một sào. Để nâng cao hiệu quả bón phân nên chia làm 2 lần bón thúc. Lần 1, khi lúa bén rễ hồi xanh, nhiệt độ trên 15 độ C, bón 2/3 lượng phân thúc. Lần 2, sau bón thúc lần 1 khoảng 10 đến 15 ngày, bón hết lượng phân NPK chuyên thúc còn lại. Lưu ý, mỗi lần bón phân xong cần rùa đục nước cho chìm phân hoặc vơ cỏ tay kết hợp dặm tỉa nhằm hạn chế mất phân. Không nên sử dụng phân đơn để bón cho lúa, đặc biệt không được bón đạm nhiều lần sẽ kéo dài thời gian đẻ nhánh, làm cho lúa tốt lá, ruộng lúa không thông thoáng là điều kiện để sâu bệnh phát sinh gây hại. Tuyệt đối không bón phân đạm khi nhiệt độ dưới 15 độ C. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời sâu bệnh hại và phòng trừ theo hướng dẫn của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật. Quý vị và bà con nông dân vừa theo dõi chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 260 UBNZKT về việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018, gửi Phòng Kinh tế thành phố, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Điện lực thành phố, Điện lực Gang thép, Hội Doanh nghiệp thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường, các cơ quan đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn như sau: căn cứ công văn số 41/SCT-QLNL ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Sở Công Thương Thái Nguyên về việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018, Giời trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu. Năm 2018, Việt Nam tiếp tục hưởng ứng chiến dịch Giời trái đất. Sự kiện chính thức Giời trái đất năm 2018 diễn ra từ 20:30 đến 21:30 ngày 24 tháng 3 năm 2018, thứ Bảy. Để hưởng ứng chiến dịch Giời trái đất năm 2018, UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Các cơ quan đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng chiến dịch Giời trái đất năm 2018, thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại các biểu tượng của thành phố và các địa điểm công cộng như trụ sở làm việc của các cơ quan, tòa nhà, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời và các thiết bị điện không cần thiết trong một tiếng đồng hồ từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 24 tháng 3 năm 2018. Lưu ý, không cắt điện toàn bộ các thiết bị chiếu sáng có khả năng ảnh hưởng tới an ninh trật tự, sản xuất và an toàn giao thông như đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, đèn tại bệnh viện, nhà máy, công xưởng. 2. Giao Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch Giời trái đất năm 2018, đồng thời kiểm tra đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn. 3. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố hướng dẫn đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tiến hành tắt các loại đèn trang trí, giảm tải hệ thống điện chiếu sáng đô thị của thành phố Thái Nguyên trong thời gian diễn ra sự kiện Giời trái đất. 4. Đề nghị Hội Doanh nghiệp thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên hưởng ứng thực hiện chiến dịch Giời trái đất năm 2018 trên địa bàn thành phố. 5. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đưa tin bài tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân trong sử dụng tiết kiệm điện và hưởng ứng thực hiện chiến dịch Giời trái đất năm 2018. 6. Điện lực thành phố, điện lực gang thép theo dõi tổng hợp đánh giá lượng điện năng tiêu thụ trong thời gian diễn ra sự kiện Giời trái đất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố qua Phòng Kinh tế thành phố trước ngày 26 tháng 3 năm 2018. 7. Giao cho Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị thành phố, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố, Điện lực thành phố, Điện lực gang thép và các đơn vị liên quan kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Giời trái đất năm 2018 trên địa bàn, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 3 năm 2018. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan đơn vị có trụ sở trên địa bàn thành phố, hội doanh nghiệp thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các cơ quan đơn vị và nhân dân thành phố Thái Nguyên tích cực hưởng ứng thực hiện chiến dịch Giời trái đất năm 2018. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên xin thông báo địa chỉ văn phòng mới của hội. Địa chỉ văn phòng: tầng 6, Trung tâm Thiết kế Thời trang TNG, số 434/1 đường Bắc Cạn, phường Hoa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại văn phòng: 0869-922-285, 0963-135-089. Email: nguyenhaiyen.dntp@gmail.com. Làm việc theo giờ hành chính của nhà nước. Vậy xin trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân biết để tiện liên hệ giao dịch. Xin trân trọng cảm ơn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay đang tồn tại vùng hội tụ gió trên mực 5.000m và có xu hướng dịch chuyển sang phía đông. Dự báo từ nay đến sáng ngày 14 tháng 3, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và rải rác có dông, mưa tập trung vào chiều tối đêm và sáng sớm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, trời rét.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.